Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi, tập 2. Tác giả William C. Bennett. Biên dịch Triều Giang, Giang Thị Thủy, An Bình. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Trung Can. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cô bé tí hon. Cho dù nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn này, mỗi chúng ta đều có thể thực hiện được mọi ý nguyện của mình nếu có quyết tâm thực hiện và nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Ngày xưa có một cô bé chỉ lớn bằng ngón tay, nên mọi người gọi em là cô bé tí hon. Cô bé tí hon không ngủ trên một chiếc giường như mọi người. Giường của cô bé được làm từ nửa vỏ ốc chó. Mỗi tối đi ngủ, mẹ thường lấy một cánh hoa hồng làm chăn đắp cho em. Thời gian thấm thoát trôi qua, cô bé tí hon đã khôn lớn, chạy nhảy khắp nơi. Vào một buổi sáng đẹp trời, cô bé tí hon bắt đầu cuộc dạo chơi của mình. Đi được một đoạn, cô bé nghe có tiếng nhảy lò cò đằng sau mình. Bé tí hon nhìn quanh và thấy một con cào cào rất to. Cào cào nói: "Chào bé tí hon, cô bé có muốn đi du lịch một vòng không?" Bé tí hon trả lời: "Dạ muốn ạ." "Thế thì hãy nhảy lên lưng ta nào." Bé tí hon liền nhảy phóc lên lưng cào cào. Họ nhảy lò cò và băng qua những cánh đồng cỏ. Bé tí hon thầm nghĩ: "Đây quả là chuyến đi tuyệt vời nhất từ trước đến giờ." Sau một hồi dạo chơi, cào cào dừng lại thả bé tí hon xuống. Bé tí hon nói: "Cảm ơn ông cào cào, ông thật tốt khi dẫn cháu đi chơi thế này." Cào cào đáp: "Thấy cháu vui là ta vui rồi, hẹn gặp lại cháu nhé." Nói rồi cào cào nhảy lò cò qua cánh đồng, còn bé tí hon thì tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Bé tí hon cứ đi mãi và gặp một dòng sông. Khi cô bé đứng trên bờ nhìn xuống dòng nước trong vắt thì một chú cá bơi tới. Chú cá nói: "Chào bé tí hon." "Chào bạn cá. Bé tí hon có muốn đi bơi thuyền không?" cá hỏi. "Có chứ," bé tí hon trả lời. "Nhưng ở đây chẳng có chiếc thuyền nào cả. Chờ tôi một lát nhé." Cá nói xong thì quẩy đuôi lao đi. Một lát sau thì chú quay trở lại, miệng ngậm một chiếc lá của hoa lo kèn. "Bước lên nào cô bé, đây là một chiếc thuyền tuyệt vời đấy." Bé tí hon cẩn thận bước xuống giữa chiếc lá. Chú cá ngậm cuốn lá trong miệng và bơi ra giữa dòng. Qua mép lá, bé tí hon có thể nhìn thấy những đàn cá tung tăng bơi lội trong nước. Họ cứ trôi theo dòng nước và cuối cùng chú cá đã thả bé tí hon về lại bờ. "Cảm ơn bạn vì chuyến đi này nhé," bé tí hon nói với chú cá trước khi lên bờ. "Đây đúng là chuyến đi tuyệt vời của mình từng có." "Bạn làm tớ cũng vui lây đấy bé tí hon à, thôi tạm biệt bạn nhé." Cá vẫy đuôi bơi đi, còn bé tí hon thì trở về nhà. Lúc vừa về thì cô bé nhìn thấy cô chuột chạy ngang qua đường. "Chào bé tí hon," cô chuột nói. "Cháu có muốn đến thăm nhà ta và chơi với lũ trẻ không?" "Ôi thế thì thích quá ạ." Bé tí hon vừa nói vừa vỗ tay vui mừng. Nhà của cô chuột ở khá sâu trong lòng đất. Bé tí hon phải bò qua một ngõ tối hun hút mới đến được căn phòng ấm cúng, nơi cô chuột cùng ba đứa con nhỏ trú ngụ. Bé tí hon cùng chơi đùa với các em chuột và còn được thưởng thức những hạt đậu khô mà cô chuột đã mang về. Một lúc sau thì bé tí hon nói, đến giờ cháu phải về rồi, mẹ cháu chắc mong cháu lắm. Rồi cô bé tí hon chào tạm biệt gia đình cô chuột và lên đường trở về nhà. Đi được một quãng, bé tí hon nghe thấy tiếng chít chít yếu ớt từ đâu đó. Cô bé nhìn quanh thì thấy một chú chim nhỏ đang đứng trên đám cỏ gần đó. Một chân co lên, mắt nhắm nghiền, trông chú rất ốm yếu. Bé tí hon hỏi, bạn làm sao thế chú chim nhỏ?
Ôi, tôi bị cái gai ghim vào chân đau quá.
Để mình xem nào, bé tí hon đề nghị. Biết đâu mình sẽ có thể giúp được bạn. Betty Hon xem xét tỉ mỉ và thấy một cái gai ghim vào chân của chú chim nhỏ tội nghiệp. Tí Hon bèn nhẹ nhàng rút cái gai ra. Sau đó, cô bé lấy ít nước sạch rửa vết thương cho chim. Chú chim mở mắt và thốt lên. Ôi, là Betty Hon đây mà. Betty Hon cũng ngạc nhiên không kém. Làm thế nào mà bạn biết tên mình?
Có gì đâu,
chim trả lời. Tôi làm tổ trên cây gần ngay cửa sổ của nhà bạn. Tôi vẫn thường nghe mẹ bạn gọi bạn như thế. Bạn đang trên đường về nhà à?
Betty Hon nói. Mình đang vội về nhà thì thấy bạn.
Hãy leo lên lưng mình, chim nói.
Mình sẽ đưa bạn về nhà, sẽ rất nhanh.
Thế là Betty Hon leo lên lưng bạn chim.
Bám chắc nha.
Chú chim nói và tung đôi cánh bay vút lên trời. Chú bay cao đến nỗi thi thoảng, họ xuyên qua tận những đám mây và nhanh đến độ Betty Hon gần như không kịp thở. Tuy nhiên, cô bé lại không cảm thấy sợ hãi chút nào. Chẳng mấy chốc, chú chim đã đáp xuống ngay cửa sổ phòng Betty Hon. Em leo xuống khỏi lưng chim, cảm ơn bạn đã đưa mình về. Sau đó thì cô bé chạy đi tìm mẹ và kể cho bà nghe những điều tuyệt vời đã xảy ra với mình trong ngày hôm đó. Hansel và Gretel. Truyện cổ nổi tiếng của anh em nhà Grimm nhắc nhở chúng ta, anh chị em phải biết nương tựa vào nhau để vượt qua hoạn nạn. Ngày xưa, có một bác tiều phu sống với vợ cùng hai đứa con bên bìa rừng. Đứa con lớn tên Hansel, còn đứa con nhỏ tên Gretel. Dù làm việc rất chăm chỉ nhưng bác tiều phu vẫn không kiếm đủ tiền để nuôi sống gia đình mình. Hầu như lúc nào gia đình cũng trong tình trạng thiếu ăn. Một buổi tối, bác than thở với vợ. Hai đứa con mình rồi sẽ ra sao đây? Chúng ta chỉ còn đủ thức ăn trong vòng mấy ngày nữa thôi.
Để tôi nói cho mà nghe.
Người vợ vốn là mẹ kế của bọn trẻ và rất độc ác gợi ý.
Sáng sớm mai, ta hãy đưa mỗi đứa một ổ bánh mì rồi dẫn chúng vào thật sâu trong rừng và bỏ chúng lại đó. Bọn chúng sẽ không nhớ đường về nhà và sẽ phải tự lo liệu cho mình.
Tôi không thể làm được như vậy, bác tiều phu đau khổ.
Chỉ nghĩ đến việc phải bỏ bọn trẻ lại trong rừng là tôi đã đứt từng khúc ruột.
Ông đúng là một lão ngốc, người vợ mắng nhiếc.
Nếu ở lại đây, chúng sẽ chết đói vì nhà ta chẳng còn gì ăn nữa rồi. Ở trong rừng có khi lại còn tốt hơn. Biết đâu sẽ có người thương tình đem chúng về nuôi thì sao?
Nếu ông không chịu thì chính tôi sẽ dẫn chúng đi. Cuối cùng thì bác tiều phu cũng xiêu lòng và người vợ quyết định sẽ khởi hành ngay khi mặt trời mọc. Thế nhưng đêm đó vì quá đói bụng, hai đứa trẻ không tài nào ngủ được nên đã nghe lỏm được toàn bộ câu chuyện. Đừng sợ, Hansel trấn an em gái. Anh có cách giúp mình tìm đường về nhà. Sáng sớm hôm sau, bà mẹ đánh thức hai anh em dậy từ sớm và nói: Dậy đi, mấy đứa lười biếng, chúng ta phải vào rừng đốn gỗ. Bà ta đưa cho mỗi đứa bé một ổ bánh mì và cả ba lên đường vào rừng sâu. Họ đi mãi, hết trái rồi lại rẽ phải, rồi lại vòng vèo. Càng lúc càng tiến sâu vào rừng. Hansel cẩn thận bước lùi lại phía sau, vừa đi vừa xé những mẩu bánh mì vụn rải xuống đường làm dấu. Cuối cùng thì bà mẹ kế dừng lại, bảo hai đứa trẻ ngồi yên trên một khúc gỗ và đợi bà ta trở lại. Nói rồi bà ta quay gót biến vào rừng sâu. Hansel đã bẻ đôi ổ bánh mì còn lại đưa cho Hansel và sau đó cả hai ngủ thiếp đi. Khi hai anh em tỉnh dậy là trời đã tối đen. Đợi một lúc nữa Hansel, khi nào mặt trăng sáng lên chúng ta sẽ có thể thấy những mẩu bánh mì và theo đó mà tìm đường về nhà. Hansel nói với em gái. Khi mặt trăng lên cao, hai anh em đứng dậy toan về nhà. Thế nhưng tất cả những mẩu bánh mì đều đã bị chim chóc ăn sạch. Và giờ đây, hai đứa trẻ đã thật sự bị lạc đường. Cả hai anh em cố gắng mò mẫm tìm lối thoát nhưng chúng đi mãi mà không tìm được đường ra. Đến khi sắp tuyệt vọng thì cả hai thấy một ngôi nhà nhỏ giữa rừng. Khi đến gần, chúng phát hiện ra ngôi nhà được xây bằng bánh gừng. Phần mái là những chiếc bánh kem, còn khung cửa sổ toàn bằng đường. Thế là Hansel trèo lên mái nhà, dở một miếng nhỏ nếm thử, còn Rintel thì đứng dưới gặm cánh cửa sổ. Bất thình lình, bọn trẻ nghe một giọng nói phát ra từ bên trong ngôi nhà. Gặm nhấm ăn mòn, giống lòi chuột nhắt, là ai nhấm nháp nhà ta. Cánh cửa bật mở và một bà lão chống gậy bước ra. Hansel và Rintel sợ hãi đến nỗi đánh rơi mẩu bánh kẹo xuống đất. Tuy nhiên bà lão lại nhỏ nhẹ nói: À, các cháu yêu quý, làm sao mà các cháu đến được tận đây? Vào nhà với ta, các cháu sẽ được an toàn. Nói rồi bà nắm tay hai anh em dẫn vào ngôi nhà nhỏ, mang sữa, bánh xếp cùng táo và đậu phộng ra thiết đãi bọn trẻ. Xong đâu đấy, bà đưa Hansel và Rintel đến phòng ngủ, nơi đặt hai chiếc giường nhỏ màu trắng. Hai anh em chìm vào giấc ngủ và nghĩ nơi đây đúng là thiên đường. Nhưng bà lão này chính là mụ phù thủy độc ác. Mụ thường xây nhà bằng bánh kẹo để dụ dỗ bọn trẻ rồi bắt chúng ăn thịt. Sáng hôm sau, khi Hansel và Rintel còn đang ngủ say, thì mụ phù thủy đã thức dậy quan sát bọn trẻ. Nhìn hai anh em ngủ ngon lành, mặt mũi trắng trẻo, mụ nghĩ bụng: Thế nào ta cũng có một bữa ngon lành. Rồi mụ chìa hai bàn tay khô quắt túm lấy Hansel, bỏ cậu bé vào một cái củi và khóa cửa lại. Cậu bé la lên khóc lóc nhưng mụ chẳng thèm đối hoài. Tiếp đến, mụ quay lại giường đánh thức Rintel và ra lệnh: Dậy mau, đứa con gái lười biếng kia. Đi đun nước sôi và nấu cái gì ngon lành cho thằng anh của mày ngay. Nó đang nằm trong cái củi ngoài kia và cần phải được vỗ béo. Khi nào nó mập mạp ra, ta sẽ ăn thịt nó. Rintel khóc như mưa nhưng chẳng thể làm gì được. Cô bé đành phải làm theo lời mụ phù thủy độc ác. Những món ngon lành được dọn ra cho mụ phù thủy, còn Hansel và Rintel phải ăn những đồ thừa. Mỗi buổi sáng, mụ phù thủy đều đến thăm chiếc củi và hét lớn: Thằng nhóc, đưa ngón tay ra đây cho tao, để xem đã đến lúc ăn thịt mày chưa. Hansel chìa một chiếc xương gà bé tí ra ngoài. Do mắt mụ phù thủy rất kém nên mụ không phân biệt được. Mụ phù thủy cầm lấy chiếc xương và tự hỏi: Không hiểu sao thằng bé Hansel ăn mãi mà lại chẳng mập lên được tí nào. 4 tuần lễ trôi qua, mụ đã mất hết kiên nhẫn.
Trinseo, đi múc nước lại đây. Dù thằng nhóc này có mập hay ốm thì hôm nay ta cũng giết thịt nó. Nghe vậy Trinseo hoảng hốt vô cùng. Nhưng ngay lập tức cô bé hiểu mình phải thật sự bình tĩnh. Phải can đảm lên, cách duy nhất để cứu anh Hansel là phải thật bình tĩnh và biết tận dụng cơ hội. Trong lúc đó, mụ phù thủy đi nhóm bếp, lửa bắt đầu nhảy tí tách trong lò. Này con bé kia, mày hãy bò vào bên trong xem cái lò nó nóng chưa? Mụ phù thủy ra lệnh. Nhưng Jintel biết rõ âm mưu của mụ. Mụ gợi Jintel vào bên trong sẽ đóng sập cửa lại nướng chính cô bé. Thế là Jintel trả lời. Con không biết làm thế nào cả, bà chỉ con với. Đồ ngu, mụ phù thủy rít lên. Cái cửa to thế kia mà không thấy à, đến tao còn chui lọt. Nói rồi mụ lơm khơm người thò đầu vào bên trong và ngay lập tức, Trinseo đã đẩy mụ ngã vào trong lò rồi nhanh tay đóng sập cánh cửa lại. Tiếp đó cô bé chạy ra ngoài mở chiếc củi. Anh Hansel chúng ta tự do rồi, Trinseo reo hò, mụ phù thủy độc ác đã tiêu đời. Hansel ùa ra như một chú chim sổ lồng và cả hai anh em ôm lấy nhau nhảy múa. Trong lúc chạy ra khỏi ngôi nhà của mụ phù thủy, cả hai vô tình nhìn thấy vô số kim cương của mụ. Bây giờ mình về nhà thôi, Hansel vừa nói vừa nhét kim cương vào túi. Hy vọng chúng ta có thể ra khỏi khu rừng này. Đi được một lát, hai anh em đến một cái hồ. Hansel lo lắng nghĩ bụng, làm sao để vượt qua được hồ nhỉ? Đằng kia có một chú vịt trắng kìa. Hansel và Jintel reo to, biết đâu có thể sẽ giúp anh em họ qua hồ. Rồi Jintel cất tiếng gọi. Vịt yêu vịt quý chúng tôi ở đây, Hansel Jintel đang đứng trên bờ, không đá kê chân cũng không có cầu, mang chúng tôi theo trên lưng bạn nào. Thế là con vịt cõng hai anh em Hansel qua hồ, sau đó hai anh em tiếp tục lên đường. Lúc gần về đến nhà, hai anh em nhìn thấy thấp thoáng bóng bố ở đằng xa. Cả hai chạy như bay về phía bố và ôm chầm lấy ông. Bác Triều Phu tội nghiệp ôm hai đứa con vào lòng bật khóc. Kể từ khi hai đứa con đi khỏi nhà, chẳng có giây phút nào bác cảm thấy thanh thản. Người vợ kế độc ác của bác đã chết. Bác đã lang thang nhiều ngày trong rừng để tìm kiếm hai đứa con yêu quý của mình. Hansel lật ngược túi áo cho kim cương rơi xuống. Sau đó, cả ba cha con đi xây một căn nhà mới và sống hạnh phúc, no ấm bên nhau suốt đời. Hai cha con Dilalut và Icarus. Câu chuyện thần thoại Hy Lạp này khuyên chúng ta phải khiêm tốn, nhận biết giới hạn của mình, đồng thời phải biết lắng nghe kinh nghiệm của cha mẹ hay những người tài giỏi hơn ta để tránh những sai lầm đáng tiếc trong đời. Dilalut là một nhà điêu khắc đồng thời là một kiến trúc sư tài ba vào thời Hy Lạp cổ. Ông đã xây dựng nhiều cung điện và đền thờ nguy nga tráng lệ. Những tượng đài của Dilalut chạm khắc trông sống động đến mức khiến nhiều người tin rằng chúng có thể di chuyển như con người. Một số người còn tin rằng tài năng của Dilalut chắc chắn phải được thần linh ban cho. Bây giờ thì trên hòn đảo Riti, phía bên kia đại dương có một vị vua tên Minos. Vua Minos có một con quái vật, mình người đầu bò là Minotaur. Nhà vua muốn xây dựng một nơi thật an toàn để giam giữ con quái vật. Nghe tiếng của Dilalut, nhà vua Minos liền mời ông đến. Dilalut cùng với con trai của mình là Icarus đi thuyền đến Riti. Tại đây, ông đã cho xây dựng một mê cung là Labyrinth, huyền thoại, một mê cung xoắn ốc vòng vèo mà bất kỳ ai bước vào trong đó đều không thể tìm được đường ra, và con quái vật Minotaur được đưa vào mê cung. Khi Labyrinth được hoàn tất thì Dilalut muốn cùng con trai trở về quê hương Hy Lạp. Thế nhưng, vua Minos lại muốn giữ cả hai lại Riti. Hắn muốn giữ Dilalut ở lại để xây dựng thêm nhiều thứ khác cho hắn. Thế là Minos giam hai cha con ở trên một tòa tháp cao bên bãi biển. Vì biết Dilalut có thể tìm cách trốn thoát nên hắn ra lệnh cho mọi tàu thuyền muốn rời khỏi Riti
đều phải được khám xét kỹ càng. Daedalus không hề nhục chí trước sự quản thúc của vua Minos. Từ tòa tháp cao, ông quan sát những con mòng biển nương theo gió bay lượn giữa đại dương bao la. Ông thầm nghĩ, Minos có thể phong tỏa đất liền và đại dương, nhưng hẳn không thể kiểm soát được cả bầu trời. Ta sẽ trốn thoát bằng đường không. Thế là Daedalus đã tập trung mọi bí quyết và kinh nghiệm xưa nay của mình để bắt tay vào việc phát thảo một đôi cánh cho kế hoạch bỏ trốn. Mỗi ngày, ông thu thập các loại lông vũ để đính chúng lại với nhau bằng một loại sáp đặc biệt. Cuối cùng thì Daedalus đã kết được một đôi cánh rất to như loài chim mòng biển. Ông gắn chúng vào và bắt đầu tập bay. Sau một thời gian thì Daedalus đã vẫy đôi cánh để bay lên. Ông giữ thăng bằng trên không, tiếp tục đập cánh và nhờ vào sức gió để chao luyện như loài chim. Kế đến thì ông làm một đôi cánh cho con trai Icarus của mình. Sau đó ông dạy con cách điều khiển đôi cánh, cách chế ngự sức ép của không khí, bay theo vòng tròn và nương theo sức gió. Hai cho con luyện tập ngày này qua ngày khác đến khi Icarus đã sẵn sàng lên đường. Cuối cùng thì ngày quan trọng cũng đã đến. Hôm đó gió rất mạnh. Daedalus và Icarus đã gắn đôi cánh vào người và chuẩn bị lên đường về nhà. Hãy nhớ những điều cha dạy Icarus, Daedalus dặn dò con mình. Con không được bay quá cao hoặc quá thấp. Nếu con bay quá thấp, những ngọn sóng sẽ làm ướt đôi cánh của con. Nhưng nếu con bay quá cao, sức nóng mặt trời sẽ nung cháy sáp. Cứ bay sát bên cha, con sẽ được an toàn. Cả hai cha con cùng cất cánh. Đứa con theo sát Daedalus và lãnh thổ của Rhyti đùi sau lưng họ. Những người nông dân ngưng cài đồng, ngưỡng cổ trong hai cha con chao luyện trên bầu trời. Những cậu bé chăn cù nằm trên đồng cỏ, ngắm Daedalus và Icarus bay ngang qua. Tất cả mọi người đều đổ ra ngoài để được tận mắt chứng kiến cảnh tượng lạ lùng này. Lúc đó, họ đinh ninh rằng mình đang được chiêm ngưỡng những vị thần trên đỉnh Olympus. Apollo đang đằng trước còn Cupid phía sau. Ban đầu thì chuyến bay tưởng chừng thật khó khăn với hai cha con của Daedalus. Bầu trời rộng lớn khiến cho đầu óc họ quay cuồng. Nhưng dần dần họ đã quen với việc bay cùng những đám mây và không còn sợ hãi nữa. Icarus nhận thấy gió đang luồn xuống đôi cánh và nâng cậu bay vút lên. Icarus thì khoan khoái tận hưởng cảm giác tự do vượt quá tưởng tượng của cậu. Icarus đã hào hứng nhìn xuống những hòn đảo mình đã bay ngang qua, bãi biển xanh trải dài trước mắt với những cánh buồm trắng muốt và đoàn người đông đúc nhỏ bé. Icarus cứ tiếp tục bay lên cao hơn, quên lãng lời cha dặn. Lúc này thì tâm trí của cậu chỉ ngập tràn niềm phấn khích. Quay lại mau! Daedalus hoảng hốt gọi con trai. Con bay cao quá rồi, mặt trời ngay kia kìa. Xuống đây mau, xuống đây! Nhưng Icarus không còn biết đến điều gì ngoài niềm hứng khởi và tự mãn đang dâng tràn trong lòng. Cậu tính bay lên đến thiên đường. Thế nhưng Icarus càng bay lên cao, đôi cánh của cậu càng mềm nhũn, sáp tan chảy khiến cho những cọng lông vũ rời ra, rơi lả tả và Icarus đã rớt xuống. Cậu vùng vẫy, chẳng còn chiếc lông vũ nào để giữ thăng bằng. Icarus thống thiết gọi cha, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Cậu lao thẳng xuống đại dương và biến mất giữa những con sóng. Daedalus bay vòng quanh trên mặt biển để tìm kiếm con trai, nhưng ông chẳng thấy gì ngoài những sợi lông vũ đang nổi dập dềnh trên mặt nước. Ông hiểu rằng con trai mình đã chết. Khi xác của Icarus nổi lên, với trái tim tan nát, Daedalus đã ôm con chậm chậm bay trở về Hy Lạp. Ông chôn cất Icarus cẩn thận và lập một đền thờ tại đó. Sau đó, Daedalus đã treo đôi cánh lên và không bao giờ dùng nó thêm một lần nào nữa. Sự lựa chọn của Hepcun.
Khi phải lựa chọn giữa lao động và sự hưởng thụ, Hepcun đã tỉnh táo phân biệt rõ ràng. Chàng biết rằng chọn lao động cũng có nghĩa là chọn đức hạnh, và đức hạnh sẽ mang lại hạnh phúc. Tuy vậy, ta cũng cần phải hiểu rằng hạnh phúc không phải là mục tiêu của Hepcun, mà đó chính là kết quả của sự hy sinh. Nhiều người theo đuổi những thứ phù du bởi họ nghĩ rằng ta chẳng mong muốn gì hơn ngoài những thứ có thể làm cho cuộc sống được sung sướng. Đây cũng chính là điều mà nàng tiên trong câu chuyện dưới đây đã nói. Tuy vậy, họ không biết rằng khi đặt ra mục tiêu đó, họ đã mất điều căn bản nhất, cảm giác hãnh diện, hạnh phúc thật sự đến với Hepcun khi chàng đi vào con đường của đức hạnh và lao động. Một buổi sáng nọ, cha của Hepcun sai chàng trai ra ngoài làm việc. Lúc này thì Hepcun vẫn còn là một chàng trai trẻ. Vừa đi, Hepcun vừa suy nghĩ, vẩn vơ và không ngừng ca cẩm về việc phải lao động cực nhọc trong khi người ta thì được nghỉ ngơi. Khi đi được một lúc thì Hepcun gặp một ngã ba, chàng phân vân không biết đi theo đường nào. Con đường bên tay phải của Hepcun khá dốc và gồ ghề sỏi đá. Hai bên đường chẳng có gì đẹp đẽ, nhưng nó dẫn đến ngọn núi màu xanh ở phía xa. Còn con đường bên tay phải thì rộng rãi và bằng phẳng với những cây cổ thụ hai bên. Dọc đường thì chim chóc hợp thành dàn đồng ca và những bông hoa dại đang ẩn mình trong thảm cỏ xanh ngát. Tuy nhiên phía cuối con đường, trước đỉnh núi màu xanh lại có một đám mây mù che phủ. Trong khi Hepcun thì phân vân không biết nên rẽ hướng đi nào, thì chàng thấy hai người phụ nữ từ hai con đường đó tiến lại gần phía mình. Người phụ nữ đến từ con đường rộng rãi đầy hoa lại gần Hepcun trước. Nàng đẹp như tranh vẽ, má ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói ấm áp và đầy sức thuyết phục. Hỡi chàng trai trẻ, đừng nhọc công lao động và chịu đựng thử thách nữa. Hãy đi theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi trên con đường bằng phẳng không hề có bão tố và gian nan. Ngươi sẽ được sống thanh thản với những bản nhạc dịu nhẹ, giúp ngươi thư giãn. Ngươi sẽ chẳng còn mong muốn gì hơn ngoài những thứ có thể làm cho cuộc sống thật thú vị. Rượu ngon, trường kỷ êm ái hay đôi mắt long lanh của những nàng hầu xinh đẹp. Hãy đi theo ta và cuộc sống của ngươi sẽ là một giấc mộng tuyệt diệu. Ngay lúc đó thì nàng tiên còn lại cũng tiến gần Hepcun và nàng nói, ta chẳng có gì để hứa hẹn với cậu. Hãy tích góp những gì cậu xứng đáng được hưởng thụ bằng chính sức lực của mình. Con đường mà ta sắp dẫn cậu đi sẽ rất chông gai, phải vượt qua đồi núi, băng qua thung lũng và đầm lầy. Tuy vậy, đây lại là con đường duy nhất để dẫn đến đỉnh đồi hùng vĩ kia. Chúng ta sẽ không thể tới đó nếu không cố gắng. Cậu muốn hoa trái thì trước tiên phải gieo trồng hạt giống. Muốn nhận được sự ủng hộ của mọi người thì trước tiên phải yêu thương và hy sinh vì họ. Nếu cậu muốn tận hưởng những ân huệ từ thiên đường, thì trước hết cậu hãy chứng tỏ mình xứng đáng với những ân huệ đó. Và nếu muốn có được vinh quang, cậu phải đi trên con đường đầy chông gai này. Hepcun nhìn hai bà tiên, cả hai đều đẹp như nhau, nhưng vẻ mặt nàng thứ hai ẩn lên sự tinh khiết và thanh tao. Tên của người là gì? Chàng hỏi. Một số người lao động gọi ta là lao động, nhưng đa phần mọi người biết đến ta dưới cái tên Đức Hạnh. Nàng trả lời. Rồi chàng quay sang nàng tiên thứ hai và hỏi, thế còn tên của người? Một số gọi ta là Lạc Thú. Nàng trả lời với nụ cười bí hiểm. Nhưng ta thích gọi ta là sung sướng và hạnh phúc hơn. Hỡi Đức Hạnh, Hepcun nói, tôi xin chọn người làm người dẫn đường của tôi. Con đường của lao động và chân thực sẽ là con đường của tôi. Từ nay, tôi sẽ không còn bất kỳ sự so bì hay bất mãn nữa.
Thank you.
Nói rồi Hepcun nắm lấy bàn tay của nàng tiên và cùng nàng bước vào con đường gồ ghề dẫn đến đỉnh núi đẹp đẽ nơi cuối chân trời.